Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 9 août 2026.
Thách thức con quỷ nhập xác tôi đi, tôi đứng cho nó nhập. Không nhập được. Vì sao? Vì ý chí của tôi nhất định tôi giải thoát. Và tôi thấy rõ tôi là một linh hồn bất diệt tại thế. Chỉ tôi là một người hại tôi mà thôi, không có ai hại tôi. Bây giờ các bạn có thấy rõ, các bạn có mắt, có tai, có mũi, có miệng, mà nếu các bạn ăn bậy là các bạn hại bạn. Thì cái miệng phải của bạn không? Ăn cho có đi, các bạn chửi người ta cho nhiều đi. Rồi các bạn đi tới chỗ thần kinh suy yếu, đó là độc chất nó tiết trong khối óc của các bạn, làm rối loạn tất cả thần kinh trong khối óc của các bạn, kể cả cơ tạng nữa, sanh ra bệnh. Đâu có ai giết bạn, chính bạn là một người giết bạn. Mà nếu các bạn trở về quân bình mực thước rồi, thì cái cảnh sống rất vui. Chúng ta thấy rất vui, đời tôi rất vui, đời tôi đều có trật tự. Tôi sống trong cái tha thứ và thương yêu, vì tôi thấy tôi rồi, tôi đâu có tranh chấp. Tôi không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi. Bận cái áo muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương. Luôn luôn nghĩ đến tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống trong thanh nhẹ hạnh phúc.
Mettre à défier le démon de le posséder. Et il reste droit devant lui, mais il n'arrive pas à le posséder. Pourquoi? Parce que sa vo la volonté de maître, c'est-à-dire il a pris la ferme résolution de se libérer, et il est conscient qu'il est une âme indestructible sur Terre. Il est le seul à pouvoir le nuire et personne d'autre ne peut le nuire. Maintenant, vous avez vu clairement, vous avez les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Si vous mangez n'importe quoi, vous allez nuire à vous-même. Alors, c'est la bouche, votre bouche qui vous nuit. Et vous mangez trop. Et si vous insultez les autres, et vous allez affaiblir votre système nerveux. Et des toxines vont être sécrétées dans votre cerveau et qui va perturber votre système nerveux, votre cerveau et votre organisme. Et cela crée des maladies. Personne ne vous tue. C'est vous-même qui vous tuez. Et si vous revenez à l'équilibre, avec mesure, vous allez vivre dans la joie. Vous voyez que vous êtes très joyeux. Votre vie est joyeuse. Votre vie est ordonnée. Et vous vivez dans le pardon et l'amour. Et vous voyez vous-même. Et vous ne entretenez plus de conflits. Si vous ne voyez pas vous-même, vous cherchez à vous défendre. Lorsque vous portez une chemise, vous voulez exposer ces belles couleurs. C'est une erreur. Votre vêtement représente l'amour. Il faut toujours penser à l'amour de l'humanité qui vous a offert une occasion de vivre dans la légèreté, la pureté et le bonheur. Cái này là trích trong một cái đoạn thầy giảng ở Đại hội 1989 ở Thiền viện 20, Đại hội Long Vân. Thầy nói thầy thách con quỷ mà nó cũng không có nhập thầy được. Tại vì cái ý chí của thầy nó quá mạnh đi. Ý chí của thầy là chỉ nghĩ tới sự giải thoát, và thầy biết rõ thầy là một linh hồn bất diệt. Thành ra ý chí nó quá mạnh, con quỷ không thể nào mà vô được, cái chấn động nó quá thanh nhẹ và quá mạnh, con quỷ thì cái chấn động nó yếu hơn, nó không thể nào nhập được. Thì rốt cuộc thầy nói mình á, hại mình hay không là chỉ có mình có thể hại mình thôi, chứ không có ai có thể hại mình được. Mình có mắt mũi tai miệng, mình ông trời ông đã sắp đặt cái luật ở trong luật nhân quả ngay ở trong người mình rồi. Nó có một cái chương trình đặc biệt, thành ra khi sanh ra đó là nó đã có cái chương trình đó rồi, thành ra ông không cần phải lo cho mình, không cần theo dõi mình. Cái thể xác mình đó, nó có chương trình để theo dõi mình rồi, thành ra sanh ra biết bao nhiêu tỷ người nhưng mà ông đâu có theo dõi ai đâu, nhưng mà nó có luật hết. Tại vì ông gài trong mỗi con người là có bộ luật nó kiểm soát mình hết trơn, thành ra thưởng phạt là nó nằm ở trong người mình. Thầy nói mình có cái miệng mình ăn bậy á, là lát mình bị bệnh đó, ăn nhiều quá, ăn bậy quá thì nó bị bệnh, đó là cái luật đó. Rồi cái miệng mình có cái miệng, ông trời ông cho mình cái quyền tự do, mình muốn chửi ai mình chửi người ta đã đi, rồi rốt cuộc mình bị bệnh thần kinh, tại mỗi lần mình nghĩ xấu á là nó chiết ra cái độc tố. Mình chửi người ta thì cái luật cái khẩu nghiệp đó là tự mình phạt mình, thì nó làm cho cái thần kinh mình rối loạn suy yếu đi đó. Thấy thấy rõ là cái bộ luật nó nằm ở trong người, ông không cần theo dõi mình, loạn cái thần kinh cơ tạng nữa, nó sanh ra bệnh thì đâu có ai giết mình đâu, tự mình giết mình hại mình. Nếu mà mình không ý thức cái luật nó nằm trong mình đó, mình tưởng không có gì hết đó, là mình hại mình không hay. Mà mình trở về mình lập lại quân bình của mình rồi đó, mực thước đàng hoàng đó, mình sống đó, thì tự nhiên mình được cái hạnh phúc ở trong mình, đó là mình thưởng mình. Nhưng mà cái đó tất cả là cũng luật thưởng phạt ở bên trong mình nó có sẵn. Thì mình mặc cái áo mình, nếu mà mình chỉ biết khoe màu của cái áo không á là mình sai lầm rồi, mình không có hiểu xa hơn. Bây giờ mình hiểu xa hơn, mình thấy cái áo á là nó biểu hiện cho cái sự tình thương, cái đó là tình thương của nhân loại đã cho mình có một cái cơ hội, một cái phương tiện sống ở trong thanh nhẹ và hạnh phúc. This is an extrait de sermon de maître au congrès de 1989 au centre double zéro. À ce moment-là, maître a dit qu'il a défié le démon de le posséder. Il reste là à l'attendre, mais le démon n'arrivait pas à le faire. Pourquoi? Parce que sa volonté est tellement forte. Il a la ferme résolution de se libérer. En plus, il voit que son âme est indestructible. Donc, sa volonté est tellement forte, c'est-à-dire ses vibrations sont tellement fortes que les vibrations du démon ne peuvent rien faire. Parce que les vibrations d'un démon, c'est un niveau inférieur. Et il voit que lui, il est le seul à pouvoir le nuire. Et personne ne peut le nuire. Quoi? Parce qu'il a dit que maintenant vous voyez clairement, vous avez les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Dieu nous a donné ces quatre sens. Il nous a donné cette liberté. Mais en même temps, il faut penser que lorsqu'on est descendu sur Terre, Dieu a déjà intégré la loi dans notre organisme. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de nous suivre, mais c'est la loi qui va nous suivre pour gérer notre évolution. C'est la loi de cause à effet qui est intégrée dans chaque être. Donc, même s'il y a des milliards d'êtres sur Terre, il n'a pas besoin de suivre parce que tout est intégré individuellement. Chaque être a sa propre, a la loi de Dieu en lui. Et c'est cette loi qui va gérer. Donc, Dieu n'a pas besoin de suivre individuellement chaque personne. Si On a une bouche et on sait pas se contrôler, on va manger n'importe quoi à volonté, donc on va tomber malade. On a une bouche, si on continue à insulter tout le monde, et finalement on va récolter immédiatement derrière les conséquences, c'est-à-dire qu'on va affaiblir notre système nerveux. Et du fait qu'on a de mauvaises pensées, ça sécrète de la toxine dans notre cerveau et qui va perturber notre système nerveux et notre organisme. Et à partir de là, on aura des maladies. Donc ça, c'est la loi de cause à effet qui est intégrée en nous. Et personne ne nous tue. C'est nous-mêmes qui nous tuons. Donc on voit bien que Dieu a intégré tout ça en nous. Et si nous revenons à notre équilibre, nous allons vivre dans la joie. Et nous allons vivre dans le pardon et l'amour. Et si vous voyez vous-même, vous n'entrez plus en conflit avec les autres. Parce que vous ne voyez pas vous-même, c'est pour ça que vous cherchez les moyens pour vous protéger. Et quand on porte un vêtement et on veut seulement exposer la beauté de ce vêtement, ça c'est une erreur. Il faut penser à l'amour. C'est l'amour de l'humanité qui nous a donné l'occasion de pouvoir vivre dans la pureté, la légèreté et le bonheur.
Mặc cái áo nó phải biết ý nghĩa của cái áo, ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của miếng hột cọng lúa nó do đâu đến, biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ăn no sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thể xác, mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó làm sao chúng ta học đường lối Bồ Tát mà nó đi về trời. Rồi người nói tôi tu đạo này tôi thoát về trời, tu đạo kia thoát về tiên không à, tiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm làm sao? Ma thì dễ làm, mà tiên không phải dễ làm. Nhiều người đạt tới nó là tôi chỉ tu Phật thôi à. Tu Phật mà cái miệng lẻo lẻo, chửi người này ghét người nọ, đâu có phải tu Phật. Tu Phật là phải có biết từ bi, phải biết hai mặt, một lời nói phải quan thông hai chiều, để cho mọi người đồng thức đồng tiếng, và chính mình phải lo tu nhiều hơn.
Để nói mặc cái áo phải biết ý nghĩa của cái áo, ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của cọng lúa nó do đâu đến, biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành hạt lúa là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ấm no. Ở đây thầy nhắc lại, thầy thường nhắc là lúc mà mình ăn á, mà mình quán thông được á, thì mình không thấy mình đang ăn nữa, mà không thấy mình đang ăn cơm gạo nữa, mà mình đang ăn cái hạnh Bồ Tát, nuốt cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát này do đâu? Do tất cả càn khôn vũ trụ đóng góp nên mới có hạt lúa cho mình ăn. Thanh khí điển ban xuống chiếu sáng mặt trăng mặt trời, từ trên trời chiếu xuống rồi ở dưới đất lại có trời có đất, ở dưới đất là cũng nuôi dưỡng cho nó mọc từ cái hột giống mà nó mọc lên hạt lúa cho mình ăn, là biết bao nhiêu sự đóng góp của cả càn khôn vũ trụ. Thầy nói đây là sự lao công, là khổ cực của càn khôn vũ trụ mới có hạt lúa cho mình ăn, là một cái hạnh Bồ Tát để nuôi dưỡng mình ấm no, để làm chi? để cho mình tu. Mà nếu mà mình không hiểu á, mình ăn cơm trời á, mà mình nói chuyện thị phi á, là mình bị tội. Tại ông trời ông nuôi cho mình khổ cực lắm mới nuôi cho mình sống, mình ăn mình lo chuyện tào lao á, là mình bị sống trong một cái linh tánh rõ rệt đang điều khiển thể xác mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó, làm sao học được cái đường lối Bồ Tát mà nói đi về trời. Thì nó mình sống là mình đang mỗi ngày á, tam đại sự á, là mình phải ăn, nhưng mà mình ăn cái hạnh Bồ Tát mà mình không có ý thức. Thì làm sao mình học được cái đường lối Bồ Tát mà nói mình đi về trời? Thì nhiều người không hiểu á, bước vô cái pháp này tưởng là đây là chánh pháp rồi, chỉ cần tu sơ sơ là đi về nguồn cội, đi về với Thượng Đế, đi về với trời. Nói một cách rất là đơn giản và dễ dàng như vậy. Tại vì không hiểu cho nên có thể nói như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Thầy nói rồi người nói tu đạo này tôi thoát về trời, tu đạo kia tôi về tiên, tiên tôi không làm, tôi làm trời, nghĩa là đi thẳng về trời luôn á, như là đi một lèo vậy, từ con người phàm trần trược tu cái này đi thẳng về trời luôn, không cần làm tiên nữa, tiên là mình cũng chê luôn. Thầy mới nói bộ tiên dễ làm lắm sao? Thành ra mình ở đây từ người phàm mà tiến về cõi tiên là đâu có dễ. Mình đâu có xuất ra được đâu mà về cõi tiên. Mà mình đòi thẳng, đi về thẳng về trời. Đó, mình thấy cái sự ngu muội của mình nó như thế nào. Thầy nói ma thì dễ làm. Tiên không phải dễ làm. Tại sao ma dễ làm mà tiên không phải dễ làm? Bây giờ mình thấy rõ là tiên không phải dễ làm, thanh nhẹ như tiên là mình làm không có rồi. Mình còn phàm tâm phàm tánh làm sao mình là tiên được, tiên là thanh nhẹ mà thoát phàm là đi lên trời được dễ dàng. Còn mình đi không được. Mình đi không được là mình biết mình chết mình đi về đâu rồi đó. Thì chết thì thành ma. Thành ma thì dễ làm. Vậy đó. Cố gắng mà không đủ hay là không cố gắng là cũng thành ma thôi. Thành ma là sao? Là chết là mình thành, là không có được lên trời ấy, là thành ma. Nó có hai đường à, một là đi lên, hai là đi xuống. Mà mình không đủ cái thanh nhẹ để đi lên là mình đi xuống, đi xuống là chắc chắn là phải qua cái giai đoạn làm ma rồi, ma đi xuống địa ngục rồi mới đầu thai tiếp tục tu nữa. Thì cái chuyện làm ma thì rất là dễ, mà tiên không phải dễ làm, mà dám chê tiên ha. Nhưng mà ma thì dễ làm, chết thác ra ma là ở chỗ đó. Nhiều người đạt tới nói là tôi chỉ tu Phật thôi à, tu Phật mà cái miệng lẻo lẻo chửi người này ghét người nọ đó, xưng danh tu mà thiếu tu là ở chỗ đó. Tu Phật mình nói mình tu Phật, mấy người kia là tu tà, mà cái miệng mình nói lẻo lẻo mình không hiểu gì, mình chửi người này ghét người nọ là mình còn hơn thua cái người phàm nữa. Đâu phải tu Phật, tu Phật là phải biết từ bi, phải biết hai mặt, một lời nói phải quán thông hai chiều để cho mọi người đồng thức đồng tiếng, và chính mình phải lo tu nhiều hơn mới là tu Phật. Thành ra trong này thầy la nhiều lắm á. Donc, lorsque nous portons un vêtement, nous devons comprendre le sens de ce vêtement. Lorsque nous mangeons quelque chose, nous devons connaître l'origine de cette nourriture, l'origine de ce blé, d'où provient-il? Il a nécessité combien de main-d'œuvre de l'univers pour pouvoir constituer un grain de blé qui représente la vertu de Bodhisattva, qui est très très élevé pour nourrir les êtres humains, pour leur apporter du bonheur. Nous vivons dans un caractère sacré qui est en train de diriger ce corps. Mais nous ne comprenons pas la vertu de Bodhisattva. Comment pouvons-nous apprendre la voie de Bodhisattva et nous disons que nous voulons revenir au ciel. Et certaines personnes disent qu'en pratiquant cette méthode, on va se libérer et on va revenir au ciel. Et certains, ils pratiquent d'autres méthodes et disent qu'ils vont venir vers le monde des immortels. Et d'autres disent qu'ils veulent pas passer par les immortels, ils veulent revenir directement à Dieu. Et est-ce que c'est si facile de devenir immortel? Pour devenir des fantômes, c'est très facile. Mais pour devenir un immortel, c'est pas facile. Et certaines personnes disent qu'ils veulent mener la vie de perfectionnement en suivant le Bouddha seulement. Mais ils disent qu'ils pratiquent en suivant la voie du Bouddha, mais sa bouche parle sans arrêt, ils insultent les gens et détestent les gens. Ils ne mènent donc pas la vie de perfectionnement en suivant la voie du Bouddha. Si nous voulons nous perfectionner comme le Bouddha, devons connaître la compassion. Nous devons connaître les deux faces des choses. Et avec une seule parole, nous devons pénétrer les deux sens pour que tout le monde s'éveille spirituellement, progresse ensemble, et nous-mêmes, nous devons nous perfectionner davantage. Donc, Maître ici a voulu dire que nous faisons des choses sur Terre, mais nous ne sommes pas conscients des choses spirituelles. C'est comme nous portons des vêtements, mais nous ne comprenons pas le sens élevé des vêtements que nous portons. Nous voyons que l'aspect extérieur, une belle couleur, une belle coupe, et on s'arrête là. Mais on peut pas ouvrir sa conscience pour comprendre qu'est-ce qui nous a fourni ces vêtements. Quelles sont les vertus qui a permis aux êtres humains de fabriquer ces vêtements pour nous. Et que quand nous mangeons, nous ne connaissons pas l'origine de notre nourriture. Nous mangeons du blé, mais nous savons pas d'où il vient. Nous n'avons pas vu toute la main-d'œuvre de l'univers qui a œuvré pour constituer ce grain de blé. Et cela représente la vertu de Bodhisattva, très noble et très élevée, pour nourrir l'humanité. Et on voit bien que nous avons en nous le caractère sacré, c'est notre âme qui est en train de diriger ce corps. Mais nous ne comprenons pas la vertu de Bodhisattva et comment pouvons-nous apprendre cette voie pour aller au ciel. Et des gens, des pratiquants spirituels sur Terre, certains disent, moi je vais me libérer et je vais revenir au ciel, je vais revenir à Dieu. Il y en a d'autres. Il dit qu'il va revenir vers le monde des immortels. Il y a certains qui disent, je veux pas passer par le monde des immortels. Je veux revenir directement au ciel. Et Maître, dans ce cas-là, il a dit, est-ce que c'est si facile de devenir immortel? C'est pas facile. Parce que devenir immortel, c'est déjà se libérer du cœur profane. Avoir plus de sérénité et de légèreté pour accéder à ce monde qui dépasse le monde des êtres humains. Et Maître dit que pour devenir fantôme, c'est facile. Mais pour devenir immortel, c'est pas facile. Pourquoi c'est facile de devenir fantôme? C'est, il y a que deux voies. À notre décès, soit on monte, soit on descend. Mais pour monter, c'est pas facile. Il faut dépasser le cœur profane. Mais si nous ne parvenons pas à dépasser le cœur profane, c'est-à-dire ce qu'on résidait au sommet de la tête, on a l'autre voie, c'est de descendre. Et quand on descend, c'est automatiquement, on est des fantômes. Et ça, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui deviennent fantômes. Et il y a peu de gens qui deviennent immortels. Il y a des gens qui disent qui mènent la vie de perfectionnement en suivant la voie du Bouddha. Mais ils ne se corrigent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est se perfectionner. Et continuer à parler toute la journée, à insulter les gens, à détester les gens. Et ils connaissent pas qu'est-ce que c'est la compassion. Et comme ils n'arrivent pas à comprendre les deux faces des choses, ils ne peuvent pas suivre la voie du Bouddha.
Đức Phật đâu, khi đi tới Đức Phật rồi phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn, không phải là tôi tới Đức Phật là muốn làm gì làm, không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mà Phật là chính Phật là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự. Tránh cái tham trước. Dẹp được cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Dẹp được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược, vì cái tham nó bày chúng ta tham thiệt. Cho nên như người
Nói khi đi tới Đức Phật rồi phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải tới Đức Phật là muốn làm gì làm. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thần kinh yếu quá. Tưởng là tôi phụng sự ông Phật là tôi quyền lớn rồi. Trật. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều. Cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu, cũng trật. Ông Phật không có làm điều đó và không có hộ phò cho bất cứ một ai. Phật là chính Phật là con người thực hành trật tự trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ mình phải trở về trật tự, tránh cái tham trước mắt. Thì người đời phần lớn là cũng tu nhưng mà tu trong cái sự sai lầm. Vì hiểu không hết đạo Pháp cho nên mới nghĩ có những cái tư tưởng sai lầm, cho nên tu cũng có thể tu sai. Nếu mà mình không có thông đạo lý thì mình cũng tu sai. Mình tưởng là mình đi về tới Phật là mình làm gì cũng được, mà mình tưởng là ông Phật độ cho mình của cải thế gian, độ cho mình giàu. Phật không có làm điều đó. Thầy nói Phật không có hộ phò cho bất cứ một ai, làm phải mình tự mình đi tới chứ không phải là ông Phật làm cho mình. Tại vì ông Phật là người đã thực hành trở về trật tự, ông mới thoát được. Thì đó cái gương lành để cho mình có theo đó mình tu, chứ không phải là ông đã khổ công tu đắc rồi bây giờ ông phải dắt cho mình đi, mình tham. Cái đó là mình đặt cái tham trước hết, mình làm biết mà mình muốn đi về trời. Vậy thầy nói dẹp cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Dẹp được cái tham, cái tâm nó mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào á thì chúng ta thấy tâm thức càng ngày càng nặng trược. Vì cái tham nó bẩy chúng ta tham thêm, nó bày chúng ta tham thêm đó. Thì cái đây thầy muốn nhấn mạnh về cái tham. Con người thì cái tham đứng đầu, không tham cái này cũng tham cái nọ. Nào, thế gian nó có nhiều chuyện tham lắm, tham tiền, tham tình, tham của, tham gì đủ, cái gì tham danh, tham lợi, cái gì cũng tham hết á, cái gì cũng muốn nhiều hết á. Thành ra mình ôm cái sự động loạn nó nhiều thôi, càng muốn là càng động, càng tham là càng động. Thì bây giờ tham một việc gì là nó càng ngày nó càng nặng trược thêm, là cái tham nó bày cho mình, nó bày cho mình là tham thêm, như cái tham này nó bày bày cái tham nọ, càng bày tham cái này được thì nó bày thêm cái tham khác, thì càng ngày nó càng nặng trược. Cho nên ông thầy mới nói nhắc mình là phải bỏ bớt cái tham. Bon, ici maître a voulu parler de la voie de pratique du Bouddha. Ce n'est pas en devenant Bouddha qu'après on pourra pouvoir faire ce qu'on veut. Et les êtres humains sur Terre, parce que leur système nerveux est trop faible, et ils pensent en servant le Bouddha, ils ont plus de droits, de pouvoir. C'est faux. Il y a des gens qui vénèrent Bouddha et pensent qu'ils vont devenir riches en faisant comme cela. C'est aussi faux. Parce que Bouddha ne fait pas ces choses-là. Bouddha n'aide pas les quiconque sur Terre à s'enrichir ou à faire tout ce qu'ils veulent. Il ne va pas nous assister dans ces choses-là. Le Bouddha, c'est quelqu'un qui a pratiqué dans l'ordre et qui est revenu à l'ordre pour pouvoir se libérer. Il a laissé seulement un bon exemple pour que les êtres humains voient eux-mêmes et qu'ils reviennent à l'ordre et éviter en premier l'avidité. Donc ici, il a voulu insister sur l'avidité. L'avidité, c'est un des plus gros défauts. Donc, il veut abolir d'abord l'avidité. En abolissant l'avidité, notre conscience devient légère. Lorsque nous parvenons à abolir l'avidité, notre conscience vive dans l'extrême félicité. Lorsque nous parvenons à abolir notre avidité, nous vivons dans les moments sacrés et vivants des trois sphères. Lorsque nous avons encore la moindre avidité, nous voyons que notre principe conscient devient de plus en plus lourd. Parce que une avidité va entraîner une autre. Elle va nous pousser à être encore plus avide.
Rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn khi thấy cha bệnh tôn cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa, nhân quả của con mình hiểu chưa, việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ, muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lẽ sống hiện hành.
Cho nên nhiều người quá động loạn khi thấy cha bệnh thì cái tâm nó rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng mình ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Đó, thành ra người thế gian thì khi mà mình không hiểu rõ, mình thấy người thân bị bệnh á, thì mình cái tâm mình nó động lắm, nó lo đủ thứ chuyện, mặc dù nó không có làm gì được nhiều nhưng mà nó lo đủ thứ. Nhưng mà thầy ở đây thầy chỉ cho mình thấy là cái đó sai, không có đúng. Mình thầy nói cho mình biết là mình không hiểu cái luật nhân quả, mình không biết cái nhân quả của cha mình như thế nào, phải thọ cái nghiệp như thế nào, mình không hiểu, mình chỉ động lòng thôi. Rồi con mình bị cái gì mình cũng không hiểu cái nhân quả của con, cho nên khi có chuyện xảy ra cái tâm mình nó bị động dữ lắm. Nhưng mà sự thật việc đâu còn có đó, lúc nào biết rằng trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Thành ra cái định luật vay trả của vũ trụ đó mình không thể nào thoát được. Nếu cha có phạm cái gì đó thì cũng phải trả trong vòng trật tự của vũ trụ. Con cũng vậy, mình có động cách mấy mình cũng không có thay đổi được cái tình thế, tại việc gì rốt cuộc là có vay là phải có trả, tránh không có được. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó ha. Muốn có thanh tịnh phải quán thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Thì mình muốn tiến về thanh tịnh mà mình giữ được sự thanh tịnh đó, thì mình phải hiểu cái đó. Mình phải hiểu xa hơn cái suy nghĩ của một người phàm thì mình mới thanh tịnh được. Còn nếu mình phản ứng như một người phàm á, là không bao giờ mình thanh tịnh đó. Tại mình thấy có một mặt à. Mình không thấy hai mặt. Mình không có quán thông cái chuyện đó. Mình không có hiểu cái định luật vay trả trả vay. Thành ra mình không thấy rõ cái dung điểm trật tự của mọi việc nó nằm ở đâu. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Nếu mà con người thông minh và sáng suốt á, là người ta thấy được những cái chuyện này, thì lúc đó người ta thanh tịnh, người ta mới sáng suốt được. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt mới tìm ra được sự sống của lẽ sống hiện hành. Mình phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó. Thông và minh, thông và sáng kêu là thông minh. Mình mới tìm ra cái sự sống của lẽ sống hiện hành, mình biết tại sao mình đang sống đây mà mình đang làm cái gì ở đây. Trong định luật vay trả trả vay rõ rệt. Là
mình bảo
trong
sao sao gọi là quay trả, nhưng mình bệnh là người ta thường thường nói nghe nói là nghiệp, mà sao đây gọi là quay trả thả quay là sao anh?
thì bữa hôm có nghe bài đó chưa? Có nghe
Bảo
chưa
là em không nghe ạ. Không,
hả?
không nghe
Bài này có ra rồi mà,
lâu chưa à.
ra rồi phải không? Để coi coi ra chưa, tôi cũng quên, nó nhiều quá tôi cũng quên. Để đi coi coi ra chưa nha. Định luật nhân quả vay trả trả quay tôi nhớ là ra rồi á. Để coi ra nào. Không học bài mà sao mà thuộc được. Gom gọn có nửa tiếng mà không học nữa là thôi rồi, làm gì bây giờ. Tôi nhớ là ra đây cách đây mấy tuần á.
Nói chung là cái nào em cũng học, cũng anh ra cái này em cũng có học ở lớp, mà không biết là sao em học em quên. Chứ còn từ này em ra, anh ra là sáng thứ tư của này là có hết, nói thứ
Không
ba là
đó.
đó anh qua. Dạ
Học mà không nhớ là cái bài đó ra chưa nữa là chết rồi.
nhiều lúc nhiều quá cũng thích nghe vậy
Đã
thôi chứ.
có cái tựa không mà cũng không nhớ nữa, làm sao mà nhớ được ở đâu, phải không? Có cái tựa đầu đề không mà cũng không nhớ nữa, làm sao nhớ được cái ruột nó nói gì, phải không? Cái này tôi nhớ ra một hai tuần nay rồi. phải không? Để tôi nói cho nghe nha. Vay trả, trả vay nè, luật nhân quả nè, luật nhân quả nè, luật vay trả nè, ra cách đây 11 ngày, là mới đây à, mới đây à, tuần trước á, tuần trước nữa đó, là cái bài luật nhân quả, luật vay trả. Về về nghe lại nha. Rồi bây giờ muốn hỏi gì?
Để nói thường thường bệnh là kiêu nghiệp mà sao lại được quay trẻ là sao cũng nằm trong cái bệnh lực phải không?
Thì nằm trong luật nhân quả đó. Hồi nãy thầy có nói là nếu mà nói về luật nhân quả nhãn tiền á, là mình nghĩ xấu cho người ta, mình chửi người ta là mình mang bệnh đó, đó là nhãn tiền, là nó liền trong kiếp này đúng không? Còn cái bệnh, nhiều khi cái bệnh đứa nhỏ nó mới ra mà nó bị bệnh liền, hỏi nó tội nghiệp nó không, nó đâu có làm gì đâu, nó sanh ra nó còn ngây thơ mà tại sao nó bị bệnh, phải vậy không
Vậy
hả?
là do nó gia vị nhiều kiếp trước.
Tại sao đứa nhỏ nó mới ra nó đâu có làm gì bậy bạ, nó còn ngây thơ vậy mà nó bị bệnh, nó bị tật nguyền rồi sao? Giờ cắt nghĩa sao đây? Donc, notre ami a posé une question sur la loi de d'emprunt et de remboursement concernant la maladie. Moi, je lui demandais s'il a écouté le clip sur ce sujet qui est paru seulement la semaine dernière. Bon, il dit qu'il a écouté tous les clips, mais il retient pas, quoi. C'est comme s'il n'a rien écouté. Donc, je lui ai posé la question, un nouveau-né, un enfant qui est tout de suite malade, donc il est encore jeune, innocent, et pourquoi il est déjà malade? Pourquoi il est handicapé? D'où ça vient? Il n'a rien fait de mal, il vient juste de commencer sa vie sur Terre. Et pourquoi il a déjà une maladie? Nha. Rồi, tại sao đứa nhỏ nó bệnh?
Bệnh thì chắc ra nó nhiều kiếp trước nó không lành này, nó mang tới kiếp này nó bệnh máu ra rồi nó bệnh.
Đó là cái đó là luật nhân quả đó. Nhân quả là gì? Là vay trả. Thấy không? Luật nhân quả là nó có làm gì sai kiếp này nó phải trả, cho nên mới ra đời là nó phải trả liền, thế là nặng lắm á. Mấy người mới ra đời mà trả liền đó là nặng lắm á. Thường á, mình ra đời trong một thời gian sau mình mới lãnh phải không, nhưng mà nó mới ra đời đã lãnh liền á là nặng lắm á. Hay là mấy người mà mới ra đời mà bị tàn tật liền á là cũng nặng lắm á, cho trả liền ở trong kiếp này á, là trả dài hạn á, như là cuộc đời mới bắt đầu là trả rồi, ra trả suốt kiếp á. Nhiều người bị tàn tật là trả suốt kiếp, nhiều người nhỏ bệnh á, cũng trả dữ lắm, có người thì sau đó nó khỏi, có người thì nó cũng phải chết, nó xuống đây một thời gian ngắn để nó trả cái nghiệp nó rồi nó ra đi, sống cũng không có lâu, có người nó sống lâu thì nó trả lâu hơn. Đủ thí nghiệp hết á, nghiệp sát cũng phải vay trả vậy. Mình giết người ta thì người ta giết mình lại. Bây giờ cái nghiệp sát ở trong kiếp này mình ăn thịt thì mấy cái vong nó đi theo mình, thấy không? Mấy cái vong nó theo mình thì nó chờ gì? Nó chờ lúc mình yếu á thì nó mới trả thù, chứ lúc mình mạnh nó đâu có trả thù được. Thì lúc nào mình yếu, lúc mình gần chết đó là mình yếu, bắt đầu nó héo rồi đó, cây trường thọ nó bắt đầu nó héo rồi đó, là mình yếu rồi đó, thì lúc đó nó mới trả thù. Cũng như đứa công tư hồi xưa vậy đó, ổng quánh nó thì lúc ổng mạnh nó đâu có làm gì được ổng, nhưng mà cái ngày mà ổng ra đi á là nó tới nó trả thù. thì ông hiểu đạo rồi, ông nói để cho nó quánh cái xác này để trả thù thôi chứ sao vậy, kêu thầy đừng có tới, đừng có can thiệp, để cho ông trả. Donc la loi de cause à effet, c'est-à-dire les enfants qui tombent malades tout de suite quand ils étaient nés ou sont handicapés, ce sont des péchés très graves. Ils doivent payer soit toute une vie, soit ils payent pendant un certain temps, puis ils meurent jeunes. Donc ils viennent dans cette vie que pour payer cette dette. Il y en a d'autres qui continuent à payer toute leur vie. Et tout ça, on le voit pas. C'est comme si on tue, donc on porte le karma de la tuerie. Donc si on mange un régime, on suit un régime carné, indirectement, on a participé au karma de la tuerie. Pourquoi? Parce que quand on mange de la viande, après, les âmes des animaux, ils nous suivent. Elles nous suivent. Ils nous suivent et ils attendent le moment opportun pour se venger. Et quel est ce moment opportun? C'est-à-dire quand la fin de notre vie s'approche, quand l'arbre de vie, de longévité est péri, commence à faner, à perdre ses feuilles. Au niveau de l'enfer, on le voit. Et à ce moment-là, ils vont se venger. Souvent, c'est les 2 dernières années. C'est quand, comme Maître Teu, quand il était encore vivant, il utilisait de la magie pour maîtriser les fantômes et les démons. Et à sa mort, il se venge. Surtout les derniers jours, il se venge. Et Maître Teu, il est conscient de cela. Et il accepte de payer. Il a demandé à notre maître de ne pas venir, de ne pas intervenir, de lui laisser payer cette dette avant de partir. Et nous aussi, si nous mangeons de la viande et nous ne parvenons pas à s'alléger, donc à la fin de notre vie, nous devons payer. C'est-à-dire, soit par la maladie, par la souffrance, par plein de choses. Et ça, c'est on ne fait que manger. Et ceux qui participent à la vente de la nourriture carnée, c'est encore plus lourd. Des fois, il doit payer même avant la mort. Nếu mấy người mà tham gia vào nghiệp sát mà cũng như là làm nhà hàng, đánh cá, là đồ tể, giết heo, giết bò, nuôi heo, đuôi bò gì đó, thì cái đó nhiều khi phải trả trước. Nhiều khi cũng không chờ tới chết nữa mà trả trước. Mà trước chết, trước khi chết cũng phải trả. Cái đó là cái luật vay trả là vậy. Nên cái đó là cái luật vay trả.
Là như phần nào tao đánh ổng là cái phần nào anh?
Cái phần hồi đó ông đánh nó đó, mấy ma quỷ ông muốn dùng bùa dùng phép đó, nó nhập người ta ông đuổi nó đi đó,
Ồ,
ông
rồi.
dùng bùa dùng phép ông đuổi nó ra đó, ông đánh nó đi đuổi nó ra, cái là đi theo về võ Phật, thành ra ông Tư đâu có cho thầy học võ Phật, tại ông biết cái đó là có vay có trả, nhưng mà ông Tư là tại ông phải đi qua cái con đường đó thì anh phải đi thôi. Còn đâu có muốn thầy mình đi qua con đường đó. Thành ra cái luật vay trả nó ghê gớm lắm trong vũ trụ này.
Alo, alo, ceci est un test.
Pardon? Nè.
Bà ơi.
Oui.
J'ai une question. Avant de connaître le Vovi, nous avons tous mangé de la viande, évidemment, et tout ça, et même peut-être un peu après, je ne sais pas. Mais est-ce que ça, c'est la même chose? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que les animaux vont se venger aussi? Ou est-ce que c'est un peu amenuisé dans le fait d'être végétarien?
Oui, c'est-à-dire que si nous avons tous mangé de la viande, c'est pour ça, Maître a dit que chaque être, c'est une squelette avec des kilos de viande. Il nous dit ça, nous sommes tous des squelettes avec des kilos de viande. C'est-à-dire que depuis notre jeunesse, nous avons mangé, je ne sais pas combien de kilos de viande pour grandir, hein, pour avoir cette musculature. Et pour grandir, nous avons mangé, et la plupart ont mangé de la viande. Hein. Et maintenant, si nous sommes conscients que ça, c'est le karma de tuerie, et nous passons à une vie spirituelle, donc on arrête cela. On arrête les tueries, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'un pratiquant spirituel, il doit pas être cruel, donc il ne doit pas tuer, même indirectement, on ne doit pas tuer. Donc on arrête, c'est-à-dire on limite les dégâts. Et grâce à notre méthode, on va se purifier. Si on ne fait plus rentrer ces nourritures carnées et on continue à se purifier, à s'alléger, automatiquement nos karmas s'allègent. Mais tout dépend de notre effort. Et ça suffit pas de s'inscrire dans le Vovi ou commencer à pratiquer sans réellement mener la vie de perfectionnement. Ça suffit pas. Il faut bien mener la vie de perfectionnement. La pratique seule, ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire, on va corriger pour devenir plus léger. Et quand notre énergie est légère, on va pouvoir entraîner ces âmes vers le haut, et ils vont plus se venger. Tu vois, il y a un effet. Ça dépend de notre effort dans la pratique. Si nous arrêtons, bon, on voit déjà, quand on arrête le régime carné, c'est-à-dire on arrête d'emmagasiner des énergies impures en nous. Et à ce moment-là, notre pratique devient automatiquement plus efficace. On arrive à mieux respirer, on continue à éliminer. Donc, on arrête de faire rentrer, mais on élimine. Donc, un jour ou l'autre, ça va s'alléger. Mais si nous faisons rentrer toujours de la nourriture carnée et nous pratiquons, nous n'arrivons pas à tout évacuer. Des fois, on est en déficit. C'est ça le problème.
D'accord,
Donc,
donc on peut purifier donc quand même.
oui, quand on arrête de faire rentrer des impuretés et on continue à se purifier, donc on va s'alléger. Et quand on s'allège, on échappe à certains malheurs.
OK. Merci, d'accord, merci.
Ông thành ra nếu chị Jacqueline đi hỏi là bây giờ ai cũng ăn thịt hết trơn rồi, bây giờ mình chết mình có bị như vậy không, thì cái đó là tùy mỗi người phải không. Thì thầy cũng thường nói là mình một cái bộ xương khô với mấy chục kilo thịt thú, là ai cũng từ nhỏ đó sống theo cái đời này, cha mẹ cho ăn gì ăn đó, lớn lên người ta ăn gì mình ăn cái đó, mình tưởng cái đó là của trời cho mình để mình ăn, tưởng nó là thực phẩm thôi chứ không có nghĩ cái gì xa hơn hết. Thì bây giờ mình bước vô đạo thì mình hiểu không phải thực phẩm không, cái đó là sát sanh, là chuyện khác. Mình giết cái đó để nuôi sống mình, đúng không? Mình lấy cái mạng nó để nuôi sống mình là cái chuyện khác. Nên bây giờ mình hiểu rồi, mình người tu là mình hướng về con đường thiện, mình không có làm ác nữa. Thì tất nhiên là mình không có dính líu với sát sanh nữa, là mình không ăn thịt nữa. Ăn thịt không phải mình giết nó trực tiếp, nhưng mà gián tiếp mình đồng lõa với sát sanh, mình ăn người ta mới giết bán cho mình chứ. Mà người ta giết mình ăn là mình đồng lõa, còn mình không ăn là mình không đồng lõa. Ai muốn ăn ăn chuyện của người ta. Rồi mình ăn rồi bây giờ mình ngưng, mình thức tâm rồi, ngày nào đó mình thức tâm mình ngưng thôi. Mình tu để làm gì uổng công vậy? Mình cứ đem đồ nặng trược vô, mình tiếp tục sát sanh hoài, cái nghiệp này chừng nào mới giải. Mình mới quyết định mình ngưng. Mình ngưng thì từ đó là mình không có đem vô nữa thì mình giải. Mình thở nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình tu nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình niệm Phật nó cũng dễ hơn. Thì lúc đó mình càng ngày càng nhẹ thì mình giải được bao nhiêu hay bao nhiêu. Thì tới còn cái phần mà mình giải không nổi thì nó sẽ hại mình lúc mình ra đi thôi, mình phải trả lúc mình ra đi thôi, có thể bị bệnh mà nhẹ hơn chút, tại vì bị bệnh mổ xẻ nhiều thì mình yếu hơn chút, ví dụ vậy á. Chưa kể tới những cái mà mình làm kiếp trước nữa nha, cái này mình mới nói kiếp này thôi đó. Thì kiếp này thôi, thầy nói là thường thường 2 năm trước khi chết là mình phải trả, nó trả thù, nó chờ cái dịp đó để nó trả thù. Nó đi theo mình hoài mà, mình giết nó mà thì nó đi theo mình à. Thầy nói cái vong nó theo mình. Mới nghe cái clip bữa nay nữa, hôm kia gì đó, thầy nói cái vong nó theo mình thì mình phải trả. Vậy giờ mình hiểu rồi, mình đâu có ngu dại gì mình làm cho mình khổ, phải không? Mình tu là mình muốn thoát khổ mà. Thành ra cái đó là một cái đề thi cũng khó cho bạn đạo vô vi, là nhiều người người ta không làm được. C'est une épreuve quand même assez difficile pour certains pratiquants du Vovi parce qu'ils ont mal compris ce que le maître a voulu dire au départ. Et puis, ils croyaient que c'est permis. Mais le maître, il a expliqué maintes fois qu'il ne faut pas. Mais les gens, ils se sont accrochés à une seule phrase de maître qui parle pour lui. Il dit, avec le Vovi, on ne fait pas de distinction entre régime carné et régime végétarien. Avec la respiration cyclique sans rétention de souffle, on peut transformer le régime carné en régime végétarien. Mais là, il parle que pour lui. Mais c'est difficile à comprendre parce que c'est pas clair. Donc, tous les gens qui veulent justifier le régime carné, ils s'accrochent à cette phrase. Mais il y a d'autres enseignements qui expliquent pourquoi il faut pas, ils veulent plus écouter. Alors, mấy người mà người ta thích ăn mặn á, thì người ta bám vô cái câu mà thầy nói á, pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay. Mà cái đó thầy nói cho thầy, nhưng mà tại thầy nói cái đó nó hơi úp mở, nó không có rõ ràng, người ta không biết cái cách nói của thầy. Nhiều khi thầy nói thầy chứ không phải nói mình. Rồi mình tưởng mình cũng có trình độ giải, nhưng mà có nhiều chỗ khác thầy nói nhưng mà họ quên đi. Quên cái khúc mà thầy nói hồi đó, thầy ông Tư bắt thầy kêu thầy ăn mặn, thầy từ chối đó. Rồi nói không, ông Tư nói bảo đảm đi xuống địa ngục, có gì ông chịu. Ký ký giao kèo đàng hoàng, thầy cũng không chịu. Thầy nói chừng nào thấy mặt nó tôi mới ăn. Rồi thầy cũng ăn ráng ăn chay tới khi nào mà thầy thấy được cái hồn con thú, lúc đó thầy mới ăn. Ăn là độ. Et maître, il a dit cette phrase, mais par ailleurs, il a dit autre chose, mais les gens, ils veulent pas retenir. Il a dit que quand il a démarré la méthode, maître Tu, à un moment, lui a demandé de manger de la viande. Et maître a refusé, il dit non. Et maître Tu a dit, je te garantis et je te porte garant. S'il y a quelque chose, c'est moi qui est responsable. Et maître, malgré cela, maître a catégoriquement refusé. Il a dit non, je ne veux pas manger de viande. Et le jour, tant qu'il ne voit pas l'âme des animaux, il ne mange pas. Et le jour où il a commencé à voir l'âme des animaux, à ce moment-là, il a accepté de manger un peu pour les sauver. C'est pas pour manger, c'est pas pour en profiter, c'est pas pour jouir, mais c'est pour les sauver. Il a commencé à manger un peu, mais de nature, lui, il préfère le régime végétarien. Mais parfois, il est obligé de manger un peu pour les sauver. Mais ça, les gens, ils veulent pas écouter, ils veulent pas retenir. Donc, les entités, ils retiennent ce qui les arrange. Ils sont malins.
Ouais, bah, c'est comme lorsque Maître Tam vous invitait au restaurant à manger du canard. Tu te rappelles,
Donc,
ça, c'était toujours du canard. Il aimait bien le canard. Alors, il nous faisait
ouais.
manger, manger, manger. Et en fait, il nous purifiait, mais ça, on ne comprenait pas au début.
Ouais, on connaît, parce que quand on sert le canard sur table, il va manger un morceau, il va déjà aider l'âme de ce canard à s'élever. Bah, il doit manger un morceau. S'il mange pas, il peut pas sauver le canard. S'il mange pas, le canard, il reste dehors. Et il dit, viens, viens, viens en moi pour que je t'aide. Il veut pas, il peut pas entrer. Je sais pas s'il veut pas entrer, mais il peut pas entrer. Mais le fait que maître mange un morceau, là, il rentre. Et qui, quand il rentre, maître peut le sauver. C'est pour ça, il a déjà sauvé l'âme du canard quand on mange avec lui. Ça veut dire, il a déjà assuré cette partie pour nous, quoi. Mais nous, on ne sait pas, à la, quand on rentre chez nous, on continue à manger le canard, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil, mais on était bien contents. On dit, oh, bah, c'est bon, on est avec Monsieur
Ah
Tam.
ouais, c'est sûr, on a profité, on a joui comme les entités, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça, maintenant, avec du recul, on arrive à comprendre.
Absolument. Ouais, ok, merci.
Oui. C'est pour ça qu'on cherche toujours la vérité, c'est en apprenant tous les jours. En creusant, comme ça, on retrouve la vérité. Voilà pourquoi il faut pas participer au karma de la tuerie. Cho nên không có tham gia vào cái nghiệp sát. Hồi đó thầy mời đi ăn, thì đi ăn mặn. Thầy kêu một cái dĩa vịt, nó dọn lên bàn. Chị Jacqueline là chị không đi theo thầy, chị không ăn. Mình ăn mặn ngon lành phải không? Nhưng mà mình ăn là mình cái thức của mình chưa có, là mình chỉ có hưởng thụ thôi, mình chỉ thấy nó ngon không ngon thôi. Nhưng mà ông thầy á, là ông độ đem dọn lên bàn một cái dĩa một con vịt, mà con vịt nó cái hồn của nó là ông thấy rõ, cái hồn của con vịt đang đứng đó. Ông kêu cái hồn con vịt vô vô trong người ông á, để ông độ ông dắt nó đi, nhưng mà nó không vô. Khi mà ổng gấp ổng ăn một miếng thịt á thì lúc đó nó mới vô được. Nó vô là lúc đó thầy độ cái hồn của con vịt nó đi rồi, thành ra mình ăn cái bữa đó thì nó cũng không có đi theo mình, con vịt nó đi theo ổng dắt nó đi mất rồi. Nhưng mà mình về nhà mình tưởng không sao, mình cứ tiếp tục mình ăn á, là mình đánh đủ, thấy không? Thành ra mình phải hiểu. Cái gì mình phải hiểu, hồi đó lúc mình đi ăn với thầy mình đâu có hiểu, mình chỉ biết ăn ngon thôi chứ đâu có biết hiểu. Bây giờ người tu hiểu rồi á, là không có đòi hỏi ăn ngon, có chút xíu gì ấm bụng là đủ rồi, không phải đòi bữa này có món này bữa kia có món kia. Cái đó không phải người tu, mà mình ý thức được á, lục căn trần của mình không có đòi nữa. Donc si on prend conscience et qu'on évolue un peu, on éduque un peu nos entités, ils ne réclament plus. Il n'exige plus telle ou telle nourriture. Il mange juste pour réchauffer un peu ce corps, pour continuer à vivre et à pratiquer. C'est pas pour jouir sur la chair des autres animaux ou sur la nourriture. La nourriture, c'est juste pour nous aider à survivre et à pratiquer, quoi. C'est tout. C'est ça la prise de conscience. Mais si les entités ils sont pas éveillés, automatiquement ils réclament les plats qu'ils aiment. Il y a des plats qu'ils adorent et ils peuvent pas s'en passer. Et il faut pratiquer jusqu'au jour où ils ne réclament plus rien. Ils peuvent suivre leur régime végétarien. Et même en suivant le régime végétarien, ils n'exigent pas tel ou tel plat. Juste avoir quelque chose pour manger, un peu nourrissant, ça suffit. C'est pour nourrir ce corps. On n'a plus la même conscience. Avant, c'est la conscience de jouir. Et petit à petit, la notion de jouissance disparaît.
Anh bảo sao lúc thầy biểu vô cho ông độ cho thầy độ mà nó không vô, mà chừng nào chừng gấp miếng thịt là lý do làm sao mà nó không vô ăn, nó không vô.
Thì anh có coi cái bài gì tôi ra rồi đó, cái bài gì cũng ra rồi nè, cái bài của Quyền Thất Tổ, có coi chưa? Bài của Quyền Thất Tổ cũng có nói hết rồi, là khi mà mình ăn cái món gì á là cái hồn con vật nó đi theo mình, nó đi vô, hiểu không? Thì thầy phải ăn nó mới đi vô được chứ đâu phải tự động nó muốn vô đâu, nó vô nó đâu có quyền, nó ăn nó mới vô chứ, ăn nó mới theo được, còn không ăn nó đâu có động gì nó đâu mà nó vô, không đâu có động chạm gì đó đâu, dọn lên bàn người nào ăn là nó theo người đó chứ, người không ăn người ta sao đi theo làm gì, không có quyền. Donc la question c'est pourquoi quand le canard est servi sur table et avant de manger, maître demande à l'âme du canard de rentrer en lui pour qu'il aide, il peut pas. Parce qu'on l'a pas, on n'a pas mangé. Ça n'obéit pas à la loi de cause à effet. Il suit celui qui mange. Il suit pas celui qui mange pas. Donc, il doit réaliser ce geste pour que le canard rentre en lui. Et ça, c'est déjà, j'ai déjà fait un rappel dans le clip sur les ancêtres, on a tout expliqué, le mécanisme sur le clip sur les ancêtres qui est paru il y a longtemps déjà. Comme cái bài chương trình tu học mà về của Quyền Thất Tổ, trong đó có nói. Nhưng mà tại nghe rồi quên hết thôi chứ không có gì có nói hết rồi. Mà nói ngắn vậy mà còn quên nữa sao mà nghe dài nghe nổi. Thầy nói một cái clip vậy là cũng 3 tiếng. Rồi, tiếp tục.
Bản chất của mọi người. Rồi đây các bạn lui về nơi mình cư ngụ địa phương, xem lại, nghe lại những băng cassette. Mình thấy rằng chính những bản đạo đã đóng góp. Nếu không có bản đạo, không có làm sao đào sâu ra chân lý để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và nắm vững nguyên ý tu học được. Đơn giản trong mấy ngày mà óc của các bạn đã cày được nhiều sự tinh túy cởi mở. Cho nên tôi, một mình tôi đã tu, đã khổ hạnh mới đào sâu được chính tôi và phóng ra từ quan cho các bạn. Các bạn hưởng được một chút xíu đó. Và chúng ta đồng đào sâu và đồng đóng góp một cái từ quan lớn rộng cho nhân loại. Hỏi cảnh thái bình của chúng ta vui biết chừng nào ở lúc đó.
Rồi, thầy nói, rồi các bạn lui về nơi cư ngụ địa phương, xem lại, nghe lại những cái băng cassette. Mình thấy rằng chính những bạn đạo đã đóng góp, nếu không có bạn đạo không làm sao có làm sao đào sâu ra chân lý để chúng ta có cơ hội thức tâm và nắm vững nguyên ý tu học được. Ở đây mãn một cái khóa ở dưới thiền viện quy thức, để coi cái khóa nào nha, khóa thanh tịnh 1988, thì ở đây là mãn khóa. Thầy nói rồi các bạn về đây rồi nghe lại những cái cùng băng thâu thâu băng thâu hình á, thì nhờ có bạn đạo lên hỏi đóng góp rồi mình mới đào, thầy mới đào sâu ra cho mình để mình hiểu chân lý, để có cơ hội thức tâm và nắm vững nguyên ý tu học được, mình hiểu đạo mình mới tu được. Cho nên thầy phải cố gắng thầy giảng cho mình hiểu để mình hiểu đạo. Rồi thầy khuyên mình về phải nghe lại. Chứ mình nghe mình đâu có nhớ, óc phàm mà. Mình là người phàm, mình nghe đạo hồi nó bay hết rồi, không có giữ lại được cái gì hết trơn. Tại vì mình hướng về đời nhiều á, thành ra mình nghe đạo mình không có giữ được bao nhiêu hết á. Thành ra may là có thâu băng thâu hình á, mình nghe lại. có dịp để cho mình nghe lại, chứ hồi đó mình đứng đó mà thầy giảng mình đố mình nhớ được cái gì. Bây giờ nhờ nghe lại mới nhớ chứ, nếu mà hồi thời đó biểu nói lại hồi đó thời đó thầy nói gì đâu biết, đâu có nhớ. Mà bây giờ có băng rồi mình nghe lại mình nhớ, thành ra thầy khuyên mình phải nghe lại. Đào sâu ra chân lý để có cơ hội thức tâm, để mình thấy những cái sự sai lầm của mình và mình nắm được cái nguyên ý tu học, mình biết được cái đường nào tu học là đúng để mình đi. Thầy nói đơn giản trong có mấy ngày mà óc các bạn đã được cái nhiều sự tinh túy cởi mở, có mấy ngày tu học với thầy thôi đó mà ông đã cấy trong óc của mình đã nhiều cái chuyện tinh túy, nhưng mà về mình không có tưới rồi mấy cái đồ mà ông cấy đó nó đâu có mọc được. Thì bây giờ mình phải cày cấy rõ ràng, phải không? Cấy nó vô là nó phải lớn, nó phải trưởng thành, nó phải đứng vững thì nó mới nhớ được. Còn cấy vô mà nó mai mốt nó mất tiêu hết trơn là nó không có sống. Cũng như nhiều cái hột mà mình gieo rồi nó không thấy lên gì hết trơn. Cho nên tôi một mình đã đi tu khổ hạnh mới đào sâu được chính tôi và phóng ra từ quang cho các bạn. Đó, thầy ngày nay, thầy đã giúp cho mình được có từ quang, giúp cho mình là nhờ thầy đã khổ hạnh mới đào sâu chính thầy mới phóng ra cho mình được. Các bạn hưởng được một chút xíu đó, và chúng ta đồng đào sâu và đồng đóng góp cái từ quan lớn rộng cho nhân loại, thì thầy muốn mỗi người phải cố gắng tu để có thể đóng góp được như thầy vậy đó, thì ra thành ra một cái từ quan lớn rộng cho nhân loại. Hỏi cái cảnh thái bình của chúng ta vui biết chừng nào ở lúc đó, khi mà mọi người cố gắng tu mà đóng góp được như vậy á, thì ra cái cảnh thái bình nó vui biết chừng nào. Donc maître a dit que ça, c'est la fin de la session Sérénité à Fion en 1988. Maître a dit que vous allez rentrer chez vous, dans votre localité, et vous allez réécouter ces cassettes. Et vous voyez que les amis pratiquants ont apporté leur contribution. S'il n'y avait pas les amis pratiquants, comment on pourrait creuser la vérité pour que nous ayons l'occasion de nous éveiller spirituellement et de saisir l'idée originelle de l'étude du perfectionnement spirituel. C'est très simple durant quelques jours et vous avez pu semer toutes les quintessences et d'ouverture. C'est pour cette raison, Maître, il est seul. Il a mené la vie de perfectionnement. Il a pratiqué la vertu pour pouvoir creuser lui-même et émettre son énergie de compassion pour nous. Vous avez pu en bénéficier un peu. Mais si nous tous, nous allons creuser et nous apportons notre énergie de compassion élargie pour l'humanité, on se demande comment sera la paix, sur Terre à ce moment-là. Et on a pu semer pendant ce moment-là, mais ça n'a pas poussé parce qu'on n'a pas continué à cultiver. Et maintenant, heureusement qu'il y a encore des cassettes et des vidéos qui restent. C'est ça qui nous a sauvés. Sinon, pour moi, c'est foutu. Parce qu'on n'a rien retenu de ce qu'il a dit à ce moment-là. Quelques dizaines d'années plus tard, c'est évaporé. Heureusement qu'on a encore ces cassettes et ces vidéos pour pouvoir continuer à réviser sa leçon, à étudier. C'est ça qui nous a sauvés. Il y a quand même những cuộn băng, hein, những cái cassettes đó nó mới cứu mình. Hein. Chứ nếu mà thầy giảng mà mình nghe trực tiếp kiểu đó, giờ này là tiêu hết rồi, không còn gì hết đó. Rồi bây giờ mình qua một B8 ha. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là quy y chánh pháp chẳng bàng hoàng, tự giác tự minh trí rõ ràng, uyển chuyển không ngừng, nay được độ, tự tu tự tiến chẳng còn phiền. Prendre refuge, quand nous prenons refuge dans le dharma juste, nous ne sommes pas désemparés. Quand nous nous éveillons à la connaissance par nous-mêmes, nous parvenons à la clairvoyance dans notre esprit d'une manière claire et nette. Étant sans cesse dans la souplesse et dans la délicatesse, à présent, nous sommes sauvés. Nous nous perfectionnons spirituellement pour avancer par nous-mêmes. Nous n'avons plus d'ennui. Quy y là gì? Quy y là trở về y như cũ, vậy đó kia là quy y. Quy y chánh pháp chẳng bàng hoàng. Quy y chánh pháp có nghĩa là gì? Là mình trở về với cái chánh pháp. Thì cái định nghĩa chánh của cái chữ chánh pháp là khứ trực lưu thanh, mà nó có nhiều cái định nghĩa chánh pháp, nó thầy ra rất là nhiều định nghĩa, nhưng mà cái nghĩa chánh vẫn là khứ trực lưu thanh. Tại sao khứ trực lưu thanh? Tại vì mình sống ở cõi trần trược mà mình không thanh lọc được, thanh nhẹ thì không bao giờ mình đi lên cao được, không bao giờ mình tiến hóa được. Mà muốn khứ trực lưu thanh á thì mình phải tu sửa thì mình mới tiến, sửa những cái gì mà nó làm cho mình ô trược, sửa những cái tánh hư tật xấu của mình mà nó làm cho mình nặng trược á, cái đó mình phải sửa đi, thì lúc đó mình mới quy y chánh pháp. Chánh pháp là khứ trực lưu thanh, mà mình mượn chánh pháp để hỗ trợ mình khứ trực lưu thanh, mà ban ngày mình không có thực hành khứ trực lưu thanh, nghĩa là mình rước trực khử thanh á, là mình không có hành chánh pháp, như vậy là mình không có quy chánh pháp. Quy chánh pháp là trong ngày, trong cái cuộc sống của mình hàng ngày đó, mình phải khứ trực lưu thanh, là mình phải coi cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn trở về thanh nhẹ mình làm, những cái gì mà nó làm không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn mình không làm, cái đó mới là quy chánh pháp, chứ không phải là ngồi thiền là quy chánh pháp, không có đủ. Thành ra quy chánh pháp là thực hành đúng như cái nguyên lý khứ trực lưu thanh, là từ nặng trở về nhẹ, từ trực trở về thanh, từ tối trở về sáng, từ động trở về tịnh, đó là quy chánh pháp. Thì lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình đâu có còn bàng hoàng nữa, đâu có gì mà nó làm mình động loạn đâu mà bàng hoàng. Tự giác tự minh trí rõ ràng, thì khi mà mình trở về mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình tự giác, mình tự mình hiểu những cái sự sai trái của mình có đủ sáng suốt rồi, thì lúc đó mình tự minh là sáng suốt rồi đó, trí của mình nó rõ ràng, cái trí của mình nó sáng ra, mình không có mờ mờ nữa, không có hiểu mờ mờ nữa, mà hiểu cái gì cũng rõ ràng. Khi mà tự giác tự minh trí rõ ràng, không có hiểu sai nữa, uyển chuyển không ngừng, nay được độ. Uyển chuyển không ngừng là cái luồng điển của mình nó uyển chuyển, chỗ nào mà nó ấy là nó tìm con đường để nó thoát lên, không có cái gì mà ngăn chặn nó được. Nó uyển chuyển cũng như nước vậy, giống như thủy tánh vậy đó, nước đó mình đổ nó chảy xuống ha, mà nó đi chỗ nào nó gặp cục đá ngay cái đường nước chảy á, tự nhiên nó lách qua hai bên, nó tìm đường khác nó đi để nó tiếp tục nó chảy tiếp. Thì cái luồng điển của mình vậy, chỗ nào bị nghẹt mà nó chưa thông được á, là nó cũng tìm cách nó lách để nó đi lên. Thì nay được độ, mình nhờ mình uyển chuyển mình đi lên á thì mình mới được độ. Mình ở dưới khó độ cho mình á, mình càng lên mình còn ở trong cái bản thể, mà mình lên được tới đỉnh đầu á là bề trên dễ độ cho mình. Còn bây giờ mình muốn được độ nữa thì mình phải xuất lên trên, lên tới từng giới nào có Phật sự độ cho mình lên trên ta mới độ mình được. Mình ở dưới này khó độ hơn, thành ra nếu mà mình còn kẹt trong bản thể thì phải ít nhất lên tới trung tâm bồ đầu, ngự ngay đó, trụ ngay đó, rồi mới thừa tiếp được cái thanh quang của bề trên chiếu ngay bồ đầu của mình, ngay đỉnh đầu của mình, chứ không có chiếu xuống được. Mình ở dưới mình không có bắt được, mình ra mình tâm tối hoài là vậy, không có được độ. Tự tu tự tiến chẳng còn phiền, thì rốt cuộc chỉ có mình tự tu thôi, mình sửa mình thôi chứ không ai sửa mình được. Ông thầy xuống đây ông cũng không sửa mình được, ông không có làm gì sửa mình, ông chỉ nhắc mình thôi à, mình không nghe mình quên mình chịu thôi, chứ ông đâu có sửa mình được. Ông nhắc mình biết bao nhiêu chuyện để cho mình sửa mà mình quên mất đi, mình không nhớ vì chuyện đời nó lấn áp quá mình quên, thì rốt cuộc mình không có tự sửa được. Mình tự sửa thôi chứ ông thầy ông cũng không cứu mình được, ông Phật cũng không cứu mình được, chỉ nhắc mình thôi. Mình không làm mình chịu. Thì rốt cuộc mình phải tự tu thôi. Mình tự tiến, mình tiến là do mình thôi, chứ không ai mà đẩy mình đi được hết đó. Không ai kéo mình đi được hết, kéo đi là tà, kéo y là cõi âm, nó dắt mình đi rồi mai mốt mình cũng xuống cõi âm thôi chứ mình không đi đâu hết. Thành ra mình phải tự tu tự tiến. Không có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Chẳng còn phiền khi mà mình tiến lên rồi mình giải hết cái sự phiền não rồi đâu còn phiền nữa. Donc, quand nous prenons refuge dans le dharma juste, c'est-à-dire le dharma juste, c'est éliminer l'impur et préserver le pur. C'est le principe. Bon, on a notre méthode qui nous aide à faire cela. Mais dans la vie de tous les jours, nous devons toujours appliquer ce principe qui consiste à éliminer l'énergie impure et à préserver l'énergie pure dans tout ce que nous faisons dans la journée. C'est le principe pour qu'on nous aide à partir de l'impur vers le pur, des perturbations vers la sérénité, de l'obscurité vers la clairvoyance. Et tout ça, nous devons appliquer dans la vie de tous les jours pour ne pas ramasser davantage d'énergie impure et pour pouvoir éliminer ensuite. C'est comme on en parlait tout à l'heure, la nourriture aussi, ça fait partie des mauvaises habitudes à corriger. Et c'est pas facile, mais parce que c'est devenu une habitude. Mais nous, si nous sommes vraiment un pratiquant spirituel, nous devons nous efforcer à le faire. Sinon, nous faisons les choses qu'à moitié. À, cũng như hồi nãy mình nói là khứ trượt lưu thanh đó, mình là người tu mình hiểu rồi đó, mình không có nên đem cái trượt vô thân, thành ra mình phải cố gắng ăn chay. Mình biết cái đó là cái tập quán xấu khó sửa, nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình là một người tu thì mình phải cố gắng cho kỳ được. Cái đó tạm mà, khổ giả mà vui thật về sau, trong Linh Bảo Kinh có nói khổ giả thật mà vui thật về sau. À, người tu đạo là ăn chay diệt dục, có khổ giả mà vui thật về sau. Mình chỉ tạm khổ chút xíu vậy thôi so với người đời, nhưng mà ăn quen rồi cũng không có gì khổ, nhưng mà mình sẽ hưởng được cái vui ở về sau. Thì mình phải làm cái đó thì mình mới là quy chánh pháp được, chứ không phải là chỉ hành pháp không kêu là quy chánh pháp. Trở về với cái sự khứ trực lưu thanh đó, thì lúc đó mình mới nhẹ được. Và khi Et quand on est devenu léger en suivant ce principe dans la vie de tous les jours, on va trier ce qui est nécessaire pour l'évolution de l'âme, c'est-à-dire pour rendre l'âme légère, on le fait. Ce qui alourdit notre âme, nous ne le faisons pas. Ça, c'est respecter le principe de l'élimination de l'énergie impure et de préserver le pur. Et en faisant comme ça, on va se purifier de plus en plus et on va s'alléger de plus en plus et on n'est plus désemparé. On va s'éveiller à la connaissance, ça veut dire on va connaître clairement, on va voir clairement ses propres défauts et mauvais caractères et on va prendre conscience, on se repentit, on se corrige et on deviendra lucide. À ce moment-là, notre esprit est clair et net. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus de flou dans notre esprit. On voit très clair ce qu'on doit faire. Étant sans cesse dans la souplesse et la délicatesse, à présent, nous sommes sauvés. C'est comme l'énergie ou l'eau. L'énergie, c'est la nature de l'eau. L'eau qui coule, dès qu'il voit un obstacle, il cherche toujours un moyen de contournement pour avancer. Et notre énergie aussi, quand il n'arrive pas encore à débloquer, il va contourner pour avancer. Et il va être sauvé. Pour être sauvé, nous, si on est encore emprisonné dans ce corps, on doit pouvoir résider au sommet de la tête pour pouvoir recevoir l'énergie pure du monde en haut. Et dès qu'on peut quitter le corps par l'âme, il faut monter dans les étages pour pouvoir être aidé par les êtres qui sont au service du Bouddha à ce niveau-là. Donc à chaque étage, on sera aidé. Et perfectionnons-nous pour avancer nous-mêmes. Ça veut dire nous devons nous perfectionner nous-mêmes. Personne ne va nous corriger. C'est nous-mêmes, nous devons nous éveiller spirituellement et nous devons nous corriger nous-mêmes. Le maître, il peut pas le faire à notre place. Et nous devons avancer par nous-mêmes. On va pas nous tirer. C'est nous qui devons avancer. C'est de nous qui devons marcher. Et si nous faisons comme ça, nous n'aurons plus d'ennui. On confirme. Phải tự tu tự tiến, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Hỏi làm sao mới có thể xưng danh là người liêm sĩ? Thưa người thượng trí và đại trượng phu thì mới dám xưng danh là người liêm sĩ, còn ngược lại là tánh vô lễ tiểu nhân là người mất khí. Thừa cơ hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của không đủ tư cách xưng danh là người liêm sĩ. Mượn đạo tạo đời, mưu tìm danh lợi là một tội hồn tại thế chỉ chờ luật nhân quả xử tội mà thôi. Kệ mưu tìm chỗ đứng để hại người, khổ trí cực tâm chẳng được tươi. Khó khổ do mình tâm động loạn, thực hành không có chẳng vui cười. Que faut-il faire pour pouvoir se considérer comme un être intègre? Ce sont les êtres d'esprit supérieur et les grands hommes qui osent se considérer comme des êtres intègres. Dans le cas contraire, il s'agit du caractère impoli des êtres serviles qui ont perdu la raison, qui profitent des occasions pour violer les femmes gentilles et trichent en volant les biens des autres. Ils ne possèdent pas suffisamment de qualités pour se considérer comme des êtres intègres. Quand nous empruntons la voie spirituelle pour bâtir la vie terrestre tout en rusant pour chercher la renommée et les profits, nous sommes une âme pécheresse au monde et nous sommes seulement dans l'attente de la condamnation par la loi du karma. Quand nous rusons pour trouver une place afin de nuire aux autres, nous souffrons dans notre esprit, nous peinons dans notre cœur. Et nous ne sommes pas gais. Les difficultés comme les malheurs viennent du fait que notre cœur est agité. Nous ne pratiquons pas et nous ne sommes ni joyeux ni souriants. Thì đó, thầy nói đây là người liêm sĩ là không phải là người liêm sĩ là chỉ có người thượng trí và đại trượng phu thôi. Nghe sửa hết những cái tánh hư tật xấu rồi đó thì mới là người liêm sĩ. Còn ngược lại là chỉ là tà, tà là còn tánh hư tật xấu, tánh vô lễ tiểu nhân, làm người mất trí, thừa cơ hội hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của là tính chuyện đời, tham lam chuyện đời thôi, đó là người đó không có liêm sĩ. Mượn đạo tạo đời, mưu tìm danh lợi để được nổi danh là một tội hồn chỉ chờ luật nhân quả xử mà thôi. Donc, pour être intègre, il faut avoir un esprit supérieur et les grands hommes, ce sont des gens qui arrivent à déjà à se corriger. Donc, pur peut être considéré comme des êtres intègres. Sinon, le contraire, ce sont des gens d'esprit très bas, vilains, des mauvaises personnes. Giọng nói trời cho là giọng nói ra sao? Đáp thưa, giọng nói trời cho là giọng ấm áp, chấn động, êm dịu, rất dễ cảm động lòng người. Âm thanh tự chuyển trong lành đẹp, phân minh rõ rệt tiếng trong lành, không còn thắc mắc, trong thanh đục, tình thương xây dựng, rõ lại thanh. Comment est une voix innée? Une voix innée est celle qui est chaude, dont la vibration douce émeut très facilement le cœur de l'homme. La sonorité vocale se développe d'une manière pure et belle. Nous distinguons clairement la voix pure et bonne. Nous ne sommes plus perplexes dans la limpidité comme dans l'opacité. L'amour constructible est net et pur. Giọng nói của mỗi người á là do trời ân ban cấu trúc bởi siêu nhiên, chứ không phải là tự nhiên mình có, mỗi người có một cái giọng nói. Thấy không? Giọng nói là mỗi người là do siêu nhiên cấu trúc hình thành. cả càn khôn vũ trụ đóng góp mình mới có cái tiếng nói. Nhưng mà ở đây thầy nói giọng nói trời cho, có nghĩa là cái giọng đặc biệt. Cũng như nhiều ca sĩ nó hát hay á, người ta nói là có cái giọng hát của trời cho, có cái tiếng khác hơn người, hát lên nó thu hút người ta. Ở đây nói về đạo, cái giọng nói trời cho là cái giọng ấm áp, chấn động êm dịu, rất dễ cảm động lòng người. Mà cái này đó trời cho mình á, khi mà cái người tu như thầy á thì có cái giọng trời cho, là cái giọng nói ấm áp, chấn động, êm dịu, rất cảm động lòng người. Âm thanh tự triển trong lành đẹp, những cái âm thanh nó tự phát triển, nó trở nên trong lành và nó đẹp. Phân minh rõ rệt tiếng trong lành, thì lúc đó cái lời nói nó, cái tiếng nó rất là trong lành mà nó rất là phân ra cái gì cũng sáng suốt. Là cái nói đây nói người tu mà thành đạo á, chứ không phải nói người thường. Không còn thắc mắc trong thanh đục, nghĩa là thoát phàm mà, không có thắc mắc trong cái thanh đục trược thanh nữa. Tình thương xây dựng rõ lại thanh, lúc nào cũng lo xây dựng thôi, rõ ràng càng ngày càng thanh thêm. À, muốn nói thầy đó. Ici, maître a parlé d'une voix innée, mais toutes les voix sont données par Dieu. C'est généré par le supranaturel, par l'univers. C'est pour ça que chacun a une voix et chacun a une voix différente. Tout ça, c'est Dieu qui nous donne. Et il y a certains chanteurs qui ont une voix particulière. Quand ils chantent, ils arrivent à attirer beaucoup de monde. Ça, c'est une voix aussi qui est donnée par Dieu, mais elle est plus spéciale. Elle arrive à émouvoir et à attirer beaucoup de gens. Ici, Maître, il parle sur le plan spirituel. C'est une voix qui est chaude et dont la vibration douce émeut très facilement le cœur de l'homme. Ici, il parle de la voix de Maître, par exemple, qui a réussi la voie spirituelle. C'est pour ça, sa vibration douce émeut très facilement le cœur de l'âme. Et tout ça aussi, c'est donné par Dieu. Dieu lui a accordé cela parce qu'il a mérité, il a certifié son évolution. La sonorité vocale se développe d'une manière pure et belle. Donc ça, la sonorité vocale se développe et a évolué. Là, tiếng nói của thầy nó cũng thay đổi, khi mà thầy tu thanh nhẹ hơn cái tiếng nói nó cũng thay đổi. Cho nên ở đây thầy nói là âm thanh tự triển trong lành đẹp. Donc sa sonorité vocale a évolué et s'est développée de manière pure et belle. Et arrive à distinguer les choses avec sa voix pure et bonne. Il arrive à analyser les choses clairement. Il faut que je corrige ce vers-là. Deuxième question. Không còn thắc mắc trong thanh đục, donc nous ne sommes plus perplexes dans la limpidité comme dans l'opacité. C'est-à-dire, son esprit a dépassé le pur et l'impur. Il n'y a plus de blocage à ce niveau-là. Et utilise seulement l'amour pour construire nettement et devient plus pur. Hỏi nguyên khí hỗ trợ để làm gì? Đáp, thưa, nguyên khí hỗ trợ trong định luật tự nhiên hình thành trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo từ kim mộc thủy hỏa thổ, thanh và trược hợp tác cùng nguyên lý của trời đất để mà tiến hóa, kể kích động nguyên năng thành sáng tạo chân tâm phát triển trụ hình mẫu phân minh đại đạo duyên tình đẹp học khổ cấu kết nguyện kết tạo. Le souffle originel nous apporte son aide dans la loi qui se forme spontanément dans la vie naturelle constituée par le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre, le pur et l'impur, s'associe avec le souffle originel du ciel et de la terre afin d'évoluer. Stance. La stimulation de la puissance originelle devient la création. Quand notre conscience véritable se développe, notre silhouette transcendante se matérialise avec notre bonnet d'immortel. Quand nous analysons clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nos relations comme nos sentiments sont magnifiques. Apprenons à peiner en nous associant dans le vœu de cristalliser un bateau de rédemption. Nguyên khí hỗ trợ cho mình trong cái định luật tự nhiên hình thành trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo từ kim mộc thủy hỏa thổ. Thì cuộc sống của mình là nó gồm có kim mộc thủy hỏa thổ và nó có điển thanh điển trực hợp tác, rồi nó hòa với nguyên khí của trời đất, mình dựa trên đó để mình tiến hóa. Nghĩa là mình có cái xác cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, mà trong người mình á có thanh, có điển thanh, có điển trực à. Thì cái đó là cái xác, mà bây giờ mình hợp tác, mình mượn cái nguyên khí của trời đất nữa để thanh lọc mình á, thì mình dễ tiến hóa. Donc on a déjà le corps constitué par les cinq éléments, on a l'énergie pure et impure en nous. Maintenant, on va utiliser le souffle originel qui va nous assister pour nous purifier. Celui-là nous permet d'évoluer. Cái nguyên khí đó nó kích động cái nguyên năng của mình, nó thành ra sáng tạo. Donc, ce souffle originel crée, stimule notre potentiel pour que nous devenons créatifs. Et notre cœur véritable se développe et se forme un corps énergétique avec son bonnet spirituel. Nous analysons la vie terrestre et la voie spirituelle clairement. Et nous voyons que c'est l'opportunité, la belle opportunité que Dieu nous accorde pour nous permettre d'évoluer grâce à la vie et à la voie. Nous apprenons la souffrance et nous avons constitué notre barque de rédemption qui nous mène vers l'origine. Lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì không? Đáp, thưa người tu còn bày vẽ lợi hại, không có ích lợi gì cho chung mà còn hại lấy tâm thân của chính mình. Phóng đại tin tức vô căn cứ, ngược lại phần hồn không được thanh nhẹ và khó hòa khó tu. Kẻ nghìn trùng xa cách lại còn điên, cảm thấy luân lưu cũng đã phiền. Gieo quả cho mình tăng bực tức, bày ra động loạn chẳng còn yên. Est-il utile de profiter de l'affection des gens pour leur conseiller des profits et des dangers?
Bah, excusez-moi, pour la quatrième question, là. Dans le quatrième vers. Học khổ cầu kết nguyện kết tàu. Ici, kết tàu, c'est pas réunir ou réaliser le vœu. Si
Non.
on traduit
Non.
le bateau.
Le bateau, c'est tàu, c'est la barque de rédemption.
Ici, kết tàu.
Quête, ça veut
Il faut
dire
utiliser les deux mots.
construire
Construire
la barque de
le
rédemption.
Ah.
Construire la barque de rédemption qui va nous amener notre âme vers l'origine.
Là, c'est le vœu, non? C'est
Non,
notre vœu final.
non, non, c'est si on pratique normalement, on va le faire. Oui, on fait le vœu de construire
Voilà,
le
c'est le vœu.
bateau la barque de rédemption, oui.
D'accord,
Nous
ok.
faisons le vœu de construire la barque de rédemption.
Ok.
C'est clair?
Oui. Parce que je croyais que ça marche les deux mots ensemble, le ketta. C'est comme. Bon,
Quête, c'est
c'est.
constituer,
Ok.
construire. Tao, c'est la barque. Ici, on parle
Et.
de dans la voie spirituelle, on parle de la barque de rédemption.
Oui, et encore.
Encore. Kauket, c'est constituer.
Ah, on apprend la souffrance.
Oui.
D'accord. OK. OK, merci.
Kauket, c'est associer. On associe tout ça. Notre apprentissage, une fois qu'on a bien appris, et on va consolider, on va regrouper tout ça, et on fait le vœu de construire sa barque de rédemption.
Ok, d'accord, merci.
L'idiome d'Annuel, bon, je vais traduire en français. Est-il utile de profiter de l'affection des gens pour leur conseiller des profits et des dangers? Le pratiquant spirituel qui conseille aux gens des profits et des dangers se livre à des commérages inutiles à la collectivité et de surcroît nuit encore à son esprit et à son corps. Par contre, exagérer des faits sans preuve ne permet pas à son âme d'être pure et légère et lui est difficile de s'harmoniser comme se perfectionner spirituellement. Stance. Éloignée de milliers de lieues, cette personne est encore folle. Quand elle ressent que tout tourne bien, elle est aussi chagrinée. En semant du malheur pour elle intensifie son énervement en causant de l'agitation et n'est plus tranquille. En fait, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Les gens qui ne s'occupent pas d'eux-mêmes et s'occupent des affaires des autres, les commérages, c'est nuisible à lui-même. Il va gonfler les nouvelles sans preuve, donc il fait que des bêtises. Làm bậy không à? Không tu mà thị phi mà còn phóng đại tin tức vô căn cứ nữa là tiêu à. Làm cho mình càng ngày càng động loạn thêm. Đấy. Mây thuận gió hòa có hữu ích gì không? Đáp, thưa trời đất chung vui, mọi người đều vui vẻ, ngược lại thì vạn linh đều rầu rĩ. Kệ, thuận hòa nguyên khí hỗ trợ chung vui. Thế thái nhân tình tự rèn truy khổ hạnh tu tâm, đều tỉnh thức nhớ trời dấn thân chẳng sai lầm. Est-il utile d'avoir un climat favorable quand le ciel et la terre partagent ensemble la joie? Chaque personne se réjouit. Dans le cas contraire, la multitude des esprits sont tous affligés. Stance. Quand nous avons un climat favorable, le souffle originel nous aide à nous réjouir ensemble. À travers les mœurs du monde et les sentiments humains, nous nous forgeons. En nous perfectionnant dans notre conscience avec austérité, nous nous éveillons. Tous, quand nous pensons à Dieu, nous nous engageons sans commettre d'erreur. Mây thuận gió hòa, thì lúc đó là trời đất nó yên, không có bão bùng, nó không có bị thiên tai. Cái kia là mây thuận gió hòa. Không khí nó điều hòa thì mọi người đều chung vui, mọi người đều vui vẻ nha. Mà ngược lại á, khi mà mưa nó không đều mà gió thuận, nó cái bão bùng nguy hiểm là đủ thứ á, hay là hạn hán hay là bão lụt động đất rồi mấy cái đó, là không còn mưa thuận gió hòa nữa, là trời đất bị chuyển động, thiên cơ chuyển động mạnh á, thì vạn linh đều rầu rĩ, là dân chúng nó sống như này nó buồn lắm, lo lắm. Không? Khô quá thì hạn hán thì cũng không có cây trái mà ăn, mà lụt và những cái gì người ta trồng nó cũng hư hết. Hai cái nào cũng không tốt. Quand il y a des inondations, ils pourrissent toutes les semences. Et quand il y a la sécheresse, il n'y a plus rien qui pousse. Donc c'est un désastre. Surtout pour les agriculteurs. Les gens qui plantent les arbres à fruits aussi.
Oui, c'est ce qui commence à arriver d'ailleurs.
Oui, c'est en ce moment-là, c'est d'actualité.
Oui.
Comment on appelle les gens qui cultivent les fruits? Hein?
Je sais pas, les fruiticulteurs, je sais pas.
Arboriculteurs. Des arboriculteurs, ceux qui plantent des arbres à fruits. Les horticulteurs, c'est ceux qui plantent des fleurs. Les arboriculteurs.
Ah, d'accord. OK.
Ils se plaignent en ce moment parce qu'il y a la sécheresse. Ils ont aussi subi des inondations qui ont pourri toutes leurs semences. Maintenant, c'est la sécheresse, plus rien ne pousse. À peine poussé, déjà fané, quoi. C'est dur, hein?
Oui, surtout pour le fourrage des animaux, parce qu'en fait, le maïs et tout ça, c'est du fourrage pour les animaux. Et s'il n'y a plus rien à manger pour les animaux, voilà, ils risquent d'avoir moins de cheptel et puis tout ça, quoi.
Thì cái đó nó cũng dây chuyền, cũng như chị Jacqueline nói, nó không có rơm lúa được cho mấy con bò ăn đó. Nuôi bò nó cũng lấy rơm nó nuôi, mà bên đây nó nếu mà không có gì mọc hết đâu có rơm đâu, thành ra bò cũng không có ăn, thịt cũng không có ăn, c'est difficile pour tout le monde, c'est très dur, hein. Nous subissons indirectement.
Oui, parce que M. Tam avait dit qu'à un moment, il n'y aurait plus à manger, que ce soit au Canada ou en Europe ou partout. Tout le monde subirait le problème de la faim, quoi, parce qu'il n'y aurait pas assez de culture, en fait, pour nous nourrir à cause de cette sécheresse et tout ça. Voilà.
Ces situations d'inondation et de sécheresse répétées. Ça va être très dur, hein, pour nourrir tout le monde si ça continue comme ça. Il est en train de serrer les vis. Ah, ông trời, ông càng ngày ông siết là mệt lắm á. Là mình không có đủ ăn. Mưa gió bất thường ấy là cũng mệt lắm. Thì là canicule, sécheresse. Il y a les inondations, c'est que des extrêmes. Thuận hòa, nguyên khí hỗ trợ chung, c'est quand le climat est favorable, le souffle originel nous assiste et nous pour nous réjouir ensemble. À travers les mœurs du monde et les sentiments humains, nous nous forgeons. Si nous vivons pour nous forger, quoi. À travers les mœurs du monde et les sentiments humains. Les sentiments humains sont souvent ingrats et ça nous forge aussi. ça nous pousse à revenir à nous-mêmes. Et tout ça, c'est Dieu, il a déjà programmé pour nous aider. Khổ hạnh tu tâm đều thức tỉnh. Quand nous nous perfectionnons dans la souffrance, pour nous perfectionner dans notre conscience, nous nous éveillons spirituellement. Nhớ trời, dấn thân chẳng xa lầm. Quand nous pensons à Dieu, nous nous élançons et nous ne commettons pas d'erreur. Hỏi, tâm eo hẹp có mở không? Đáp, thưa tâm eo hẹp, trí không bao giờ có cơ hội khai triển được vì không có dung lượng từ bi. Kệ, bịt bùng khó tiến, khó phân minh, bất thông hành triển, khó giao tình. Từ bi không có, tình eo hẹp, đua đòi động loạn, khó tiến trình. Un cœur étroit peut-il s'ouvrir? Quand nous possédons un cœur étroit, notre esprit ne peut jamais avoir l'occasion de se développer, car nous n'avons ni tolérance ni compassion. Sens. Quand nous nous enfermons, nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour analyser clairement. Quand nous ne pénétrons pas à la pratique pour nous développer, il nous est difficile de communiquer nos sentiments. Quand la compassion vient à nous manquer, notre sentiment est étroit. Quand nous rivalisons, nous sommes en proie à l'agitation et il nous est difficile. Il manque quelque chose. Il nous est difficile de progresser. C'est vers nous. Quatrième vers, sixième question. Voilà. Tâm eo hẹp thì trí không bao giờ mở. Hai cái nó đi chung ha. Khai mở trí tâm, mà bây giờ cái tâm eo hẹp thì trí nó không bao giờ mở. Không có cơ hội khai triển được vì không có dung lượng từ bi. Không có từ bi á, cái tâm nó đóng lại thì cái trí nó không có mở, con người nó không có sáng suốt. Mấy người tâm eo hẹp á, thì cái trí không thể nào có sáng suốt được. Bịt bùng khó tiến, khó phân minh. Cái tâm mà đóng lại nó bị bịt bùng, khó tiến, khó sáng suốt được, không có phân minh được. Bất thông hành triển, khó giao tình. Bất thông hành triển, mình hành nó không thông, khó mà giao được cái tình cảm của mình. Từ bi không có, tình eo hẹp. Từ bi không có là cái tình nó cũng là eo hẹp, đua đòi động loạn, khó tiến trình. Thì khi mà cái tâm nó eo hẹp thì nó hay đua đòi động loạn, nó khó tiến trên cái hành trình. Dernière question. Ở vị trí tình thương thì phải làm sao? Thưa, ở vị trí tình thương thì phải dũng hòa với mọi người, kể tình thương trên hết. Với người tu, rắc rối không còn tự tiến tu. Giải tỏa phân minh chẳng động loạn, thương tình tự cứu chẳng mê mù. Que faut-il faire quand nous trouvons à la place de l'amour? Quand nous nous trouvons à la place de l'amour, nous devons nous réconcilier courageusement avec tout le monde. Stance, pour le pratiquant spirituel, l'amour est au-dessus de tout. Les complications n'existent plus. Il s'avance dans le perfectionnement spirituel. Quand nous dissipons les complications en les analysant clairement, nous ne sommes plus agités. L'amour nous permet de nous sauver et nous ne sommes plus en proie à l'aveuglement. Ở vị trí tình thương thì phải dũng hòa với mọi người. Tình thương trên hết. Với người tu rắc rối không còn tự tiến tu, thì người tu phải đặt cái tình thương ở trên hết. để đi tới tình thương và đạo đức mà, thành ra phải đặt cái tình thương ở trên hết. Rắc rối không còn, tu tự tiến thì có tình thương đi trước thì cái rắc rối nó không còn. Còn place l'amour devant, il n'y a plus de complications. Giải tỏa phân minh chẳng động loạn, nous dissipons et nous analysons clairement et il n'y a plus de perturbations. Thương tình tự cứu chẳng mê mù. Notre amour permet de nous sauver et nous ne sommes plus en proie à l'aveuglement. Bon, on a terminé notre session. Vous avez quelque chose à ajouter? Cần thêm gì không? Sinon, on termine ici. Merci tout le monde. Ciao, tất cả mọi người.
Merci
Cảm ơn.
beaucoup. Merci beaucoup.
Merci tout le monde. Merci beaucoup.
Bon.
Merci tout
Merci
le
Val.
monde.
Merci tout le monde.
Au
Au revoir.
revoir. Cảm
Au
ơn.
revoir tout le monde. Merci. Cảm
Cảm
ơn.
ơn. Ciao.
Merci.
Rồi.
Cảm ơn bạn đạo. Cảm ơn bạn đạo.
Rồi, chào hết mọi người nha, tắt nha.